Thì khi đó đó thì A Nan ngài mới thuyết về cái ý nghĩa gọi là thất giác chi đó, tức là bảy giác phần đó, thất giác chi, thất giác phần đó, tức là bảy cái giác phần đó. Thì khi mà ngài thuyết đến gọi là tinh tấn giác chi đó, thì lúc đó Đức Phật ngài nghe cái ngài bỗng ngồi dậy liền. Thì mới thấy nếu mà mình mà có lúc đó chắc là mình cũng thấy là hổ thẹn lắm. Tưởng đâu là ngài nằm vậy là ngài không nghe gì hết, nhưng mà ngài nghe rõ ràng hết. Nhưng mà khi mà thuyết tới tinh tấn giác chi cái thì ngài ngồi dậy, ngài nói với ngài A Nan: ông tán tháng tinh tấn hả? Thì ngài A Nan thưa: bạch Thế Tôn, dạ con tán tháng tinh tấn. Ngài nói ba lần như vậy thì Đức Phật ngài mới khen là lành thay, người mà khéo tu tinh tấn á thì cho đến cái vô thượng chánh đẳng chánh giác còn chứng được nữa, huống gì là những đạo quả khác. Và ngài khen ngợi không? Người mà gọi là khéo tu tinh tấn gì đó thì đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác còn phải chứng được nữa, huống là những đạo quả khác. Thì như vậy đó là để thấy rằng Đức Phật ngài nghĩa là chưa chính ngài đó, ngài cũng lấy cái gương đó để mà ngài nhắc cho tất cả đó, thấy không? Chứ còn đúng theo mình thì chắc là lúc đó là cũng nằm nghe thôi. Thấy không? Nhưng mà ngài đó nghe tới tinh tấn ra là ngồi bật dậy liền. Rồi chính cái gương đó làm cho các vị tỳ kheo thấy cái đó là cũng phải nghĩa là kiểm lại mình, thấy không? Đó, Đức Phật mà còn vậy, còn mình là sao? Phật mà tu mà giác ngộ vậy rồi mà ngài còn không bỏ tinh tấn, còn mình là chưa gì mà. Phải không? Rồi, cho nên đó là cái khích lệ thêm cho các vị tỳ kheo nữa. Cho nên tất cả nên nhớ rõ không? Nghĩa là trong mỗi người đó đều gọi là có sẵn một cái kho tàng Như Lai hết, không ai thiếu, gọi là Như Lai tạng. Mỗi người đều có kho tàng Như Lai, tức là sao? Tức là có cái kho chứa đầy đủ công đức vô lượng, không? Nhưng mà như vậy thì nếu mà cứ để nó chứa hoài đó thì sao? Thì không thành gì, không? Tức là phải sao? Phải tinh tấn để mà đem ra xài, đem ra chứ khai thác chứ, phải không? Đó, cho nên đó là phải nỗ lực, phải tinh tấn để mà khai thác cái kho đó ra, phát huy nó ra để mà gọi là chuyển phàm thành thánh, phải không? Chứ không phải là cầu xin trông chờ ai khác. Đó là tinh thần của Phật dạy. Cho nên đó, hiểu được cái chánh tinh tấn này thì mình thấy đó là một cái nghĩa rất là quan trọng đó trên đường tu. Rồi cái thứ bảy là chánh niệm, là tức là có chánh tinh tấn là mới đưa đến chánh niệm, tức là những cái chánh niệm ở đây á là không phải như là mình niệm này niệm kia đó, không? Gọi là niệm ở đây là nhớ nghĩ, nó không có quên đó, luôn luôn nó nhớ nghĩ một gọi là một cái đề mục đó, một cái chuyên đề đó, nó nhớ nghĩ vậy nó không có quên, không có hở, thì nó mới gọi là niệm, gọi là chánh niệm, không? Thì vậy tức là tâm nó chuyên nhất đó, tâm nó chuyên nhất, nó thuận theo chánh đạo. Thì trong cái chánh niệm này thì như là dạy là thường gọi là nhớ nghĩ về gọi là tứ niệm xứ đó, để mà mình tâm không có buông lung, tức như là nghĩ là thân trong thân, là thọ trong thọ, là tâm trong tâm, pháp trong pháp đó, tức là luôn luôn nhớ nghĩ về thân này, thân này luôn luôn là có những cái chánh niệm, những cái hành động, những cái cử chỉ của nó mình luôn luôn ở trong cái chánh niệm, nhớ nghĩ nó là không thật, để không có chấp nó. Rồi những cái thọ, tức là những cảm giác như vậy, trong những cảm giác cũng luôn luôn là có cái tỉnh giác, có chánh niệm trong đó. Cho nên là trong các pháp mà cái pháp tu mà của bên Nguyên Thủy thì dạy đó, luôn luôn là mình là đi cũng phải là nhắc mình đi đó, không? Rồi khi đau cũng phải nhắc là biết đau đó, để cho luôn luôn là có chánh niệm chứ không có quên, không? Còn mình ở đây thì tu thiền thì cũng vậy thôi, không? Luôn luôn là cũng phải chánh niệm, thân ở đâu tâm phải ở đó. Đó, nó rõ ràng, không? Rồi gọi là tâm trong tâm đó, đúng rồi đó, tâm đó thì vậy đó, tâm là luôn luôn là cũng phải sáng suốt, không có để cho nó xen hở những cái tạp niệm, rồi pháp trong pháp, tức nghĩa là đối với mỗi hành động ở nơi thân cũng đều có cái ánh sáng, gọi là cái tỉnh giác, cái chánh niệm. Rồi mỗi cảnh giới khổ vui nó đến với mình thì mình đều cũng tỉnh giác, không có mê. Cũng vậy, mỗi cái tâm niệm nó sanh diệt, sanh diệt thì mình cũng đều tỉnh sáng, không có để thất niệm. Rồi mỗi cái pháp mà nó đối hiện thì cũng đều tỉnh sáng để không lầm. Pháp, những cái pháp mà đối hiện trong tâm đó cũng phải tỉnh sáng để không bị nó che mờ. Như vậy là tức là tâm tâm nó luôn luôn nó tỉnh thức. Chánh niệm thì nó luôn nó tỉnh thức. Tỉnh thức thì tức là không có tạp niệm nó xen vào để làm mất chánh niệm. Phải không? Như vậy tức là niệm niệm nó đang ra khỏi thế gian. Nó đang từng niệm đó đang hướng đi ra khỏi thế gian. Thì cho nên là cái chánh niệm đó là đưa đến chánh định đó. Chính tâm mà nó luôn nó nhớ nó chuyên nhắc vậy thì mới đưa đến chánh định. Còn tâm mà cứ nghĩ lung tung chuyện này chuyện kia phải sao đưa đến chánh định được, phải không? Cho nên cái thứ tám là chánh định. Chánh định tức là nhiệt tâm không còn phân tán nữa, nghĩa là nó vắng lặng các cái duyên ngoài, rồi cũng vắng lặng những cái tình ái dục, những cái ác pháp trong tâm nó vắng lặng. Nghĩa là tâm nó an tịnh, nó vắng bóng cái ái dục, rồi nó có cái niềm vui mà vượt hẳn những cái niềm vui ở thế gian, tức là niềm vui ở trong thiền đó. Như là tứ thiền đó, sơ thiền đó, vui gọi là vui ly dục đó, có những niềm vui này gọi là niềm vui siêu sức thế gian. Cho nên có được những niềm vui này thì sẵn sàng bỏ những cái niềm vui thế gian. Ta thấy là những cái niềm vui thế gian là không có so sánh kịp, phải không? Còn bây giờ là còn tiếc là vì chưa có niềm vui này, phải không? Cho nên là cũng còn tiếc. Tức là không có cái thế, còn này là có cái thế được rồi, phải không? Cho nên đây có niềm vui này rồi thì đối với niềm vui thế gian là không còn thành vấn đề nữa. Mà chính như vậy đó cho nên khiến hành giả là càng tin mạnh mẽ hơn, phải không? Chỉ sẵn sàng buông hết, buông lại đằng sau hết những cái niềm vui thế gian để mình tiến sâu vào đạo giải thoát. Cho nên gọi là mới tiến đến nếu bạn. Cho nên chính đây là cái con đường để mà gọi là dứt sạch cái ngã trong sanh tử. Nghĩa là không còn dấu vết của cái ngã thì sanh tử bám vào đâu? Không có ngã lấy ai sanh tử, rồi không có ngã lấy ai khổ đau, phải không? Rồi cũng vậy, rồi lấy cái gì để mà phát sanh khổ đau đấy? Thì vậy tức là giải thoát thực sự chứ gì nữa, đó mới là giải thoát thực sự. Còn nói giải thoát mà còn có ta trong đó thì là còn có khổ đau trong đó, phải không? Còn cái này là không còn có ai để khổ đau hết, không còn ai để phát sanh khổ đau nữa, không còn ai để sanh tử nữa, thì đúng là thực sự giải thoát chứ còn gì nữa. Cho nên đó con đường là Phật thấy rõ ràng. Cho nên con đường đây gọi là con đường là bát chánh đạo, này là con đường là Phật dạy là rất là sáng tỏ. Đi đúng con đường này thì đúng là con đường giải thoát. Cho nên học kỹ rồi mình thấy rồi có một cái nghĩa là nhìn nó đúng đắn, thì có cái gọi là nhìn đúng đắn là có cái chánh kiến, là nó đưa mình đi vào đạo là không còn phải sai lệch nữa. Mà chánh kiến mà cho rõ ràng tường tận, gọi là được cái niềm tin nó vững chắc không còn thối chuyển nữa, là đưa đến tu đạo hoàng chứ không phải thường. Tức là niềm tin nó vững đối với pháp rồi là không còn cái gì thay đổi nữa hết, thì đúng là theo đường đó đi thôi, đâu còn lui trở lại nữa, phải không? Cho nên có một cái đoạn văn để mà tóm tắt cái ý nghĩa về bát chánh đạo là chánh kiến là thấy lý rõ ràng chính xác, tức là lý tứ đế đó, thấy không? Rồi đối phá cái vô minh mê xử lý, thấy không? Tức là thấy rõ ba cõi là khổ, các pháp là vô ngã, hoặc là các pháp nó vốn là không, là không có thực. Vì cái nhận thấy đã rõ rồi á, rõ ràng chính xác rồi á, thì do đó mà khởi tư duy cũng chánh. Đã thấy là chánh rồi, khởi tư duy cũng chánh. Nhưng mà thường có chánh kiến thì ắt khởi chánh tư duy, mà thân tâm, thế giới, xử lý, nhân quả đều thuộc chánh tư duy. Tức là những cái đây là điều chánh tư duy, trong đó nằm trong chánh tư duy, do chánh tư duy mà từ đó mới phát ra lời nói cũng chánh. Đó, nghĩ chánh thì nói chánh. Một lời nói ra chắc chắn là liên quan đến đại đạo nên gọi là chánh ngữ. Đó, rồi ngữ chánh thì thân tâm động tác cũng đều chánh. Đó, tức là chánh nghiệp đó. Rồi chánh mạng là sinh hoạt hoặc là chức nghiệp để mà nuôi sống thân mạng đều chánh. Đó, tức là những cái nghề nghiệp để mình nuôi sống thân mạng đó đều là chân chánh. Chánh tinh tấn là nỗ lực liên tục không gián đoạn. Chánh niệm là ghi nhớ rõ ràng chẳng mờ, rành rành chẳng quên, có một niệm chẳng hợp chánh lý, tức là quên mất, tức là mất chánh niệm. Rồi chánh định là niệm niệm chẳng lìa chánh đạo, luôn luôn tương ưng với chánh đạo thì chuyên trụ, gọi là mà phát sanh, tức là chuyên trụ cảnh chánh lý, tức là thành chánh định, tức là do chánh niệm mà phát sanh chánh định. Đó, như vậy là bát chánh đạo là con đường đi đến giải thoát. Vậy thì tức là cũng tu là sống đúng bát chánh đạo đó thì đúng là nghĩa là con người ở ngay thế gian này là mình là thấy là tuy sống ở thế gian nhưng mà đã đi ra từ từ rồi. Cho nên đó thì ở đây không phải bát chánh đạo là cái lối tu chung, đường lối chung hết cho tất cả. Đây không phải là người tại gia, xuất gia, riêng người xuất gia mà tại gia mà đi con đường mà giải thoát của Phật dạy thì cũng phải đi con đường bát chánh đạo này. Cho nên những vị mà Phật tử mà tại gia mà thời Phật rồi đó, mà những vị mà sống mà gọi là đúng bát chánh đạo này, tức là sống mà thành tựu được những cái con đường chân chánh này, thì những vị như là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm đó, thì những vị mà đi như những bậc mà Tu Đà Hoàng đó thì sống là không bao giờ là có tà mạng, có tà nghiệp, cũng không có tà ngữ. Những bậc mà Tu Đà Hoàng thì tuy là sống tại gia nhưng mà không có gọi là kiểu mà nghĩ làm hại ai. Đúng là sống đúng là với bát chánh đạo. Cho nên đây để mà tóm lại á, bát chánh đạo đó là cái pháp sống của người gọi là tu Phật ở trên đường giải thoát. Cho nên nhớ kỹ, sống có chánh kiến thì không có bài bác nhân quả. Nhớ kỹ ha, người sống có chánh kiến là không có bài bác nhân quả hoặc bác các thánh quả, bác niết bàn, thì đó là không có chánh kiến. Rồi sống có chánh tư duy thì sao? Thì không có tâm nghĩ là theo ái dục, buông lung theo cái dục vọng của thế gian. Cũng vậy, người mà có chánh tư duy thì không có tâm oán hận cột quan trái với ai hết. Chánh tư duy mà thì không có oán hận cột quan trái với ai hết, không có tâm làm hại người. Rồi sống mà có chánh ngữ thì không có nói lừa gạt ai hết, không có nói đem cho người ta đau khổ, nói cho người ta nghĩ bậy bạ. Cho nên khi mà nói một lời mà làm cho người ta đau khổ đó thì biết là thiếu chánh ngữ rồi, đó là phải chỉnh lại. Còn sống mà có chánh nghiệp thì không có những cái hành động gọi là sát sanh, trộm cướp, tà dâm hoặc là dâm dục đó, thì trái với chánh đạo. Rồi sống có chánh mạng thì không vì nuôi sống mà làm những cái việc làm nó trái chánh pháp. Rồi sống mà có chánh tinh tấn thì không có buông lung, không có thả mình theo đường sinh tử. Rồi sống có chánh niệm thì tức là không có nhớ nghĩ tán tâm, tức là không có những tà niệm mất thanh tịnh. Sống có chánh định thì không có người là tâm không có phân tán theo thế gian, không có tham trước vào những cái vui ngũ dục. Thì vậy là sống đúng bát chánh đạo thì ngay đây là mình thấy là cũng là đã giải thoát nhiều rồi. Như vậy đó, thì học qua cái tứ đế rồi hiểu rồi nắm vững rõ được cái những cái lẽ thật đó rồi thì mình đủ niềm tin để mình tin tiến, và vậy là thấy, vậy là gọi là thấy đúng đường, có đủ chánh kiến, đủ chánh kiến rồi thì không sợ đi lạc. Cho nên nói gọn thì đi con đường này tức là đi qua vô ngã, phải không? Đi con đường giải thoát này mà là đi qua vô ngã, cho nên tức là quét sạch cái dấu vết của cái ngã sanh tử này, là con đường nó rõ ràng. Cho nên càng tu thì càng thấy rõ cái lầm của mình về cái ngã, càng tu càng lâu mình thấy rõ cái lầm của mình nó càng kỹ hơn, thấy không? Là mà càng kỹ hơn thì mới thấy rõ đúng là cái ngã này giống là cái gì, giống là cái bóng ma tưởng tượng thôi chứ không có thật. Đúng vậy, là cái bóng ma tưởng tượng thôi chứ không có thật. Nhưng mà nó lại quá thật với mình từ lâu nay. Cho nên khi mà đi sâu đó, bây giờ mới thấy rõ lại đúng là bóng ma không thật gì hết, nhưng mà lâu nay mình lại quá thấy nó quá thật, nó quá thân thiết. Cho nên bây giờ thì càng tu càng đi sâu thì cái ngã nó càng vắng bóng lần lần, vắng bóng lần. Mà khi nó vắng bóng hết rồi á thì sao? Mình cũng chưa xong, mới xong phần mình tức là mới xong của phần mình thôi, phải không? Thì còn phải đem cái đó để mà luôn luôn để mà đánh thức cho người ta nữa, chứ mới chưa xong. Tức là vắng bóng nó, không là chứng A La Hán, là giải thoát sanh tử, không? Cho nên bây giờ nó chưa vắng hoàn toàn, nhưng mà càng vắng bóng thì nó càng nhẹ nhàng, càng thanh thoát. Và như vậy tức là mình càng có niềm tin vững chắc, không? Thấy đúng đường đi rồi, không? Thì đó, đường của mình đi là đường như vậy đó, không? Cho nên hiểu vậy rồi thì biết rằng ai đi đúng đường hay không đúng đường à, phải không? Ai mà nói là tôi học đạo sâu rồi, tôi tu là nghĩa là cũng là gọi là cao rồi, tôi cũng khi là tôi cũng là ngộ cái này ngộ cái kia rồi nữa, thấy không? Nhưng mà cái ngã còn cao quá thì tôi coi chừng, không? Đó là thì biết liền à, phải không? Không thể gạt được. Anh nói tôi cao quá mà cái ngã cũng cao theo nữa thì sao vậy? Phải không? Cũng vậy, anh nói anh hiểu đạo sâu mà hiểu đạo sâu mà cái ngã cũng sâu vậy nữa hay sao? Đó, thì biết là phải kiểm lại liền, phải không? Thì đâu có gạt được, cho nên hiểu rõ rồi thì không ai gạt được mình hết. Đúng là có chánh kiến, phải không? Mắt sáng suốt rồi không ai gạt. Đó. Mà mình cũng không thể gạt mình được nữa, phải không? Không ai gạt mình mà mình cũng không thể gạt mình, phải không? Nó rõ ràng là như vậy đó. Bởi là có mắt chánh kiến rồi thì nó lố ra tay biết là không phải rồi. Đó, thì đâu có gạt được mình. Đó. Còn nếu gạt thì đâu có chánh kiến, phải không? Rõ ràng như vậy. Cho nên học vậy rồi thì mình thấy rõ đường đi rất là sáng tỏ. Đó, cho nên hiểu vậy đó, cho mình thấy đó đi đúng đường hay đến rõ ràng, càng đi càng sáng. Thì đó thì coi đúng đó, thì làm gì làm rồi thì đi đến rút ráo con đường là phải vắng bóng cái ngã. Cho nên câu chuyện thấy không, nghĩa là bậc mà chứng A La Hán thì không còn có ngã, tức là không còn ngã, tức là không còn sợ sệt. Bậc chứng A La Hán rồi là không còn sợ sệt, và cũng không còn có những cái thứ như là ngã mạng, kiêu mạng, khinh mạng gì đó. Cho nên có câu chuyện là có vị đại đức gọi là ngài đại đức Dhammadina đó, là ngài có vị thầy là vị trưởng lão Mahanaga. Thì ngài vị đại đức này là đệ tử, nhưng mà ngài lại chứng A La Hán rồi, tức sạch hết cái lậu hoặc rồi, nhưng mà ông thầy thì chưa. nó mới là đặc biệt. Cho nên một hôm trong khi mà cái vị đại đức này, tức là vị đại đức A La Hán này đó, không, đang ngồi ở nơi ngay nhà trú ban ngày, thì ngài mới tự nhủ thầm với mình: thầy ta là trưởng lão Mahanaga ở nơi kia đó, không biết là đã xong xuôi cái việc của sa môn hay chưa, không? Thì ngay đó ngài mới quan sát, ngài thấy ông vẫn còn là phàm phu, không? Và ngài biết như vậy thì nếu mình mà không đi đến thăm ông á, thì ông sẽ chết ở trong cái địa vị phàm phu ấy, tức là không ai giải cho ông. Bởi vì ngài chứng A La Hán rồi, ngài thấy được. Bởi vì do đó cho nên ngài mới dùng thần thông, ngài bay lên trên thần thông, thấy không? Rồi ngài bay thẳng đến chỗ cái vị trưởng lão đó, tới đó ngài xuống, ngài đảnh lễ vị thầy. làm xong những bổn phận của ngài đệ tử, ngồi xuống một bên. Đó, mình thấy đó đúng là bậc A La Hán đó. Không phải nghĩ là ta đây là hán rồi, ông là chưa, phải không? Phải không? Đâu có ngã, không? Đúng rồi, ba hán là không có ngã, không? Đó. Làm xong hết để gọi là phận sự của vị đệ tử, ngồi xuống bên. Lúc đó thì cái vị trưởng lão này mới hỏi, sao mà con đến đột ngột như vậy? Thì ngài mới thưa là con đến để hỏi thầy một câu. Thì cái vị trưởng lão đó mới bảo, con cứ hỏi, nếu mà biết thì ta sẽ trả lời. Thì ngay đó thì ngài mới hỏi luôn 1000 câu luôn, 1000 câu hỏi. Thì cái vị trưởng lão này cũng đáp rành rẽ từng câu, không dấp một câu nào. Thì đúng là bậc này cũng không phải là thường. Đáp nghĩa là trôi hết 1000 câu mà không có dấp. Thì ngài mới hỏi, bạch thượng tòa, trí của ngài thật là sắc bén, ngài đã đạt đến cái tình trạng này bao lâu rồi? Thì cái vị trưởng lão đó mới nói là 60 năm trước, tức là đạt đến cái trình độ này là 60 năm trước rồi. Nhưng mà chưa chứng lãng được, là còn kẹt một chút xíu. Thì ngài mới thưa, bạch thượng tòa, xin hãy quá phép làm một con voi. Tức là bị biết là ngài này là cũng là có thần lực rồi, cho nên là mới xin vào đây, xin ngài mà dùng thần thông đó biến ra con voi thử coi. Thì cái vị trưởng lão này liền biến ra một con voi lớn, gọi là con bạch tượng đó, voi trắng ngay đó. Thì ngài mới thưa, bây giờ thì bạch tượng tòa, xin ngài hãy làm cho con voi ấy á, nó sấn tới nơi ngài, tức là nó chạy sấn tới ngài, hai lỗ tai nó dang rộng ra, cái đuôi nó duỗi thẳng, cái vòi nó để vào trong miệng, rồi nó rống lên một tiếng dữ dội thật kinh hoàng coi. Thì cái vị trưởng lão này liền theo lời yêu cầu đó, làm thần thông mà dùng thần thông cũng làm liền, thấy không? Thì khi đó con voi nó cũng vậy đó, dữ tợn, nó sấn tới. Thì ngài thấy cho bất ngờ đó, nó sấn tới cái quá nhanh khủng khiếp vậy, con người đứng người dùng vậy mà chạy. Vì nó bất ngờ đó. Thì lúc đó thì ngài cái vị đệ tử mà chứng A La Hán này đó mới đưa tay mà kéo háo này được rồi. Mới thưa, dạ bạch ngài, nghe không? Một người mà đã đoạn tận lậu hoặc rồi á thì có còn sợ hãi hay không? Mà thì ngay đó vị trưởng lão này liền nhận ra là mình vẫn còn phàm phu, chưa chứng A La Hán, thấy không? Là ngài nhận rõ. Nó còn sợ. Còn sợ tức là còn sợ mất cái này. Phải không? Rồi cho nên chưa thật chứng A La Hán. Thì ngay đó thì cái vị trưởng lão liền quỳ trở lại dưới chân cái vị đại đức này, tức là ông trò, và quỳ xuống mới nói, hãy giúp ta hiền giả. Thì mình thấy đúng là cũng là ông thầy này, cũng là thuộc là ông thầy cũng là hy hữu, phải không? Tức không, cũng không có ngã, biết là mình giờ là chưa phải chứng A La Hán, chưa sạch hết là hoặc, cho nên mới quỳ dưới chân của ông đệ tử, nói là này hiền giả hãy giúp cho ta. Thì cái vị đại đức này mới thưa là bạch thượng tòa, chính vì vậy mà con đến tới đây á là để giúp ngài đó, xin ngài chớ có lo. Thì ngay đó cái vị đại đức này mới giảng cho cái vị trưởng lão đó một đề một về thiền.